Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong những bài học hàng tuần trong chương trình này đã mang đến cho quý chị em những học hỏi thích thú và hữu ích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một phụ nữ đặc biệt khác trong Kinh Thánh. Phụ nữ này tên là Anne và được nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước. Phúc âm Luca chương 2 ghi như vậy: Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuên về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ. Cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Trích Phúc âm Luca chương 2 câu 36 đến 38. Thánh Kinh chỉ nhắc đến bà Anne qua 3 câu ngắn ngủi trên, nhưng có nhiều điều cho chúng ta học về người phụ nữ đặc biệt này. Thứ nhất, chúng ta nói đến ý nghĩa của tên Anne. Tên Anne có nghĩa là ơn lành hay ân sủng, ân điển. Tên Anne cũng tương tự như tên Hana hay Anne trong Thánh Kinh Cựu Ước. Có lẽ quý chị em còn nhớ bà Anne, mẹ của tiên tri Samuel. Tên của hai người đàn bà này mang cùng một ý nghĩa. Về quan hệ gia đình hay nguồn gốc gia đình, Kinh Thánh cho biết bà Anne là con gái của Phanuên. Chúng ta chỉ biết tên Phanuên có nghĩa là sự hiện ra của Đức Chúa Trời. Còn ngoài ra chúng ta không biết gì thêm về ông thân sinh của bà Anne. Về người chồng của bà Anne cũng vậy. Thánh Kinh không nói rõ ông là ai, tên gì, có đời sống như thế nào. Chúng ta chỉ biết chồng của bà Anne qua đời khi bà còn trẻ, mới lập gia đình được 7 năm. Một chi tiết khác chúng ta biết về bà Anne là bà thuộc chi tộc Ase, là một trong 12 chi tộc của người Do Thái. Ase là một trong 12 người con trai của Gia-cốp. Mặc dù tiểu sử của bà Anne là một trong những tiểu sử ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng cuộc đời của bà thật đẹp và có ảnh hưởng lâu dài đến những thế hệ nối tiếp. Ngày nay, những điều tốt đẹp về bà Anne vẫn được người tin Chúa nhắc đến, và tên Anne được nhiều người dùng để đặt cho con gái của mình. Về những điều đặc biệt về bà Anne, chúng ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, bà là một nữ tiên tri. Bác sĩ Luca gọi Anne là bà tiên tri Anne. Chúng ta không biết rõ bà Anne làm tiên tri ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Có thể vì chồng của bà vốn là một tiên tri. Cũng có thể vì dưới sự hướng dẫn của Chúa, bà Anne đã nói trước những điều sẽ xảy ra. Có người đoán rằng bà Anne được gọi là nữ tiên tri có lẽ vì bà dành nhiều thời giờ ở trong đền thờ hát tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa. Khi một người hát ca ngợi Chúa, người đó được xem là nói tiên tri, như trong trường hợp của Saul trước khi làm vua, ghi trong Samuel nhất chương 10 câu 5, và một số người trong ban thờ phượng trong thời vua David, như Sử Ký thứ nhất chương 25 câu 1 đến câu 3 có ghi lại. Người nói tiên tri là người rao truyền sứ điệp nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Theo định nghĩa này, bà Anne chính là một tiên tri, vì bà được Chúa cho biết trước những việc sẽ xảy ra. Bà được Chúa dùng để truyền đạt lời Ngài cho người khác. Bà Anne là một trong những tiên tri nói về đấng Messiah. Khi ông Joseph và bà Marie đem Chúa Giêsu lên đền thờ, Kinh Thánh ghi rằng bà Anne nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi nhìn thấy Chúa hài đồng, bà Anna biết rằng những lời tiên tri về đấng Messiah đã được ứng nghiệm. Vì bà sống trong đền thờ nhiều năm, nghe đọc Thánh Kinh Cựu Ước nhiều lần, bà biết rõ những lời tiên tri về đấng cứu thế. Nên khi thấy người con trai đầu lòng của Mary và Joseph, bà biết ngay đây là đấng mà các tiên tri xưa đã nói. Điều thứ hai về bà Anna chúng ta ghi nhận là bà là một quá phụ cao tuổi. Thánh Kinh cho biết, khi còn trẻ, bà Anne lập gia đình, nhưng chỉ sống với chồng được 7 năm thì chồng chết. Sau khi chồng qua đời, bà Anne vào ở trong đền thờ. Lúc gặp Chúa hài đồng, bà đã được 84 tuổi. Có lẽ cũng như ông Simeon, bà Anne rất sung sướng khi được nhìn thấy tận mắt đấng mà bà đã trông chờ bao nhiêu năm. Dù đời sống hôn nhân của bà thật ngắn ngủi, bà Anne đã vui sống trong đền thờ của Đức Chúa Trời, vui thỏa bên lời Chúa và những người hầu việc Ngài. Chúng ta không rõ là bà Anne có con cái hay không, nhưng có lẽ bà đơn chiếc một mình, nên bà đã đến nương nhờ nơi nhà của Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng một người trong hoàn cảnh cô đơn, tứ cố vô thân như bà Anne. Rất dễ buồn tủi cho số phận kém may mắn của mình. Nhưng bà chấp nhận ý Chúa. Thay vì buồn than, bà đã dâng những ngày tháng còn lại cho Chúa, sống gần bên Chúa và hầu việc Ngài. Trong thư gửi cho mục sư Timôthê, sứ đồ Phao-lô khuyên phải kính trọng những quá phụ thật sự cô đơn, sống một mình, không con cháu. Bà Anne là một quá phụ đáng được kính trọng như vậy. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Người thật quá ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện và nài xin. Cũng như những quá phụ mà sứ đồ Phao-lô mô tả, bà Anne nương cậy nơi Đức Chúa Trời, dành thì giờ cầu nguyện, tâm giao với Chúa. Nhờ đó cuộc đời bà không còn buồn thảm nữa. Nếu quý chị em đang sống trong hoàn cảnh quá bụa, đơn chiếc, chung quanh không một người thân, quý chị em hiểu rõ và thông cảm với nỗi cô đơn của bà Anne. Có lẽ chính quý chị em cũng có lúc thấy cuộc đời sao buồn bã vì quá cô đơn. Chúng tôi tin rằng Chúa dùng câu chuyện về bà Anne hôm nay để kêu gọi quý chị em đến với Ngài. Xin chúng ta hãy bắt chước bà Anne, đặt mình trong vòng tay yêu thương của Chúa, tìm an ủi trong lời Chúa. Và trong sự hầu việc Ngài, chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài là cha của kẻ mồ côi và người quá bụa. Những ai đang cô đơn, quá bụa, mồ côi, hãy đến với Chúa. Ngài là người cha muôn đời yêu thương chúng ta. Đến với Chúa, chúng ta sẽ không mồ côi, không cô đơn nữa. Đến với Chúa, bà Anne không những tìm được niềm vui và hết cô đơn, bà còn được Chúa dùng trong công việc Ngài. Vì Thánh Kinh gọi bà là nữ tiên tri. Cuộc đời bà mang lại ơn phước cho người khác và trở nên gương sáng cho nhiều người noi theo. Nếu quý chị em đang sống trong hoàn cảnh tương tự như bà Anne, quý chị em cũng có thể dâng ngày tháng của cuộc đời mình cho Chúa, tham gia vào công việc của hội thánh, cầu nguyện, thăm viếng những người đau ốm, buồn nản, đem lại an ủi cho người chung quanh, nhất là những người chưa biết Chúa. Quý chị em sẽ được Chúa dùng một cách đặc biệt để làm vinh danh Ngài và thu hút nhiều người đến với Ngài. Xin Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta một cuộc sống ý nghĩa và phước hạnh, dù hoàn cảnh xem như đau buồn và bất hạnh. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Chúng ta sẽ học tiếp về cuộc đời của bà tiên tri Anne. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con yêu cha thân lên đến khi lá thu thôi mùa cài. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.